Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu trung tim chân mày, trung tim giữa trán, trung tim bầu đầu, tuệ quan, thượng trí, mở bầu đầu. Đấng toàn năng đã cho mình một cái thể xác huyền vi chằng chịt. Mình cần thanh tịnh để khai thác lấy chính mình thì mình không có phung phí của đấng toàn năng, thì mình không có tội. Tự khai thác lấy chính mình thì ăn năn sám hối sự sai lầm mà sửa tiến thì nó mới tiến tới vô cùng. Khi mà trung tim bộ đầu liên hệ với thanh khí điển ở bề trên rồi, nó rút ngay thẳng, nó ngay thẳng. Nhờ trình độ thanh nhẹ của nó tiến hóa, nó mới được ngay thẳng. Còn trình độ thanh nhẹ nó chưa tiến hóa thì nó phải méo mó. Nó có cái khác thay thế, cái này thì nó không còn méo mó nữa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói lấy trung tim bộ đầu làm điển tâm? Trung tim chân mày và trung tim bộ đầu làm sao biết hai luân xa đó nó mở rồi? Trán vồ ra gọi là gì? Khi công phu bị ê trung tim giữa trán là sao? Tệ quan, thượng trí là như thế nào? Tuệ giác ra sao? Con tiếp xúc người thân hoặc bè bạn, bộ đầu nặng và thấy khó chịu, con phải làm gì? Trung thiên, bồng lai, Phật giới là nơi nào? Trung tim chân mày trì nặng là sao? Trạng thái trung dung đại đạo là như thế nào? Tại sao người tu vô vi phải thường hướng trung tim bộ đầu? Bá hội là ở chỗ nào? Tại sao trung tim bộ đầu hóa giải sáng suốt? Tại sao muốn hỏi cái gì nghĩ ngay trung tim bộ đầu? Khai mở bộ đầu ra sao? Trời từ đâu mà có? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Đừng có nghe người ta nói này, nói kia, nói nọ, vì họ hành không nổi, chỉ ra với vô mà họ cứ đi ra hoài, họ không có đi vô. Vô là thanh tịnh mà họ cứ đi ra hoài, họ nói chuyện đi ra, mình nghe lời, theo đi ra mình bị, mình đang đi vô là cứ việc đi vô luôn, nó mới thanh tịnh. Chúng ta, người vô vi, hiểu dùng trung tim bộ đầu ngày đêm là cái của cải cuối cùng của các bạn ở trong kiếp này, mà không biết sử dụng trung tim bộ đầu là các bạn là người mất của và xài phí mà thôi. Xài phí của ông trời là tội đó. Đức Thầy từng nhắc, họ không giữ tâm thì họ bị mất, mà họ giữ tâm là họ tiến, họ chỉ khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ đạt, và họ không có chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ mất. Phần hồn của các con đang ở trong bùn mà các con vươn lên trung tim bộ đầu. Tôi không xài phàm tâm nữa mà tôi trở về với chân tâm điển quang của tôi, trung tim bộ đầu. Thì đó là không khác gì cái hoa sen đang mở, đâu có còn hôi tanh mùi bùn nữa. Chỉ có trí điển, tâm điển mới là thanh cao trên bộ đầu. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Một cái đầu của mình mà mình khai triển được là chấn động cái óc mình, nó tiến quá, nó đi lên, đi chiều hướng chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh, thì mình tiến biết là bao nhiêu, sáng suốt biết là bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn tu ở đây là đương học đại học của cả khôn vũ trụ trong đêm chiều đó, rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rõ ràng mà không có học hoặc khoa triết lý nào. Tự nhiên và ổn nhiên khai triển thì mới thấy cái tu thiền nó giá trị. Cho nên hồi xưa ông Tư nói với tôi câu: biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thằng. Tôi u ơ, tôi không có biết chuyện gì. Biển cho lặng Minh Châu mới phát. Thì khi mà chúng ta tu thiền, ngồi thiền đâu đó chấn động an ổn rồi, tự nhiên tâm bừng sáng lên. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Cái thần thức của chúng ta ở ngoài cái thể xác, cảm thấy ta đang ở một cảnh nào, cảnh giới nào, đang làm việc gì, đang truy lùng một cái gì, mà tự mình có sự phức tạp rõ ràng. Mình thấy rõ lòng cho riêng mới gọi là thần. Tôi tu sau này tôi thấy tôi đi được này, chỉ cái lòng tôi mới thấy, mở mắt tôi cũng đi được, thì tôi mới thấy rõ cái lời nói của ông là sự thật, không có sai chạy một lý nào. Thực hành nó mới có. Cho nên bây giờ cũng có người đã đạt, cũng thấy được đau đêm, cũng thấy được nhiều chuyện. Hẳn nhất là nhiều người muốn ngồi dễ thấy được. Nếu mà tu cho điều hòa rồi mới ngủ ngồi, nó rút được cái đầu ngủ ngồi. Cái đầu không rút được không nên ngủ ngồi, nó quất. Cái đầu mà rút rồi mình muốn ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút không có sao hết, nó nhẹ. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì vui mà mọi người đóng góp rất tốt đẹp, và tâm thức của mọi người sẽ tự ngộ và tự giác. Đó là điều quay quý báo nhất. Thành thật cảm ơn quý vị đã đóng góp.
Xin lại thầy phải lại chung đây. Hôm nay là lần thứ nhì gặp được thầy. Gia đình có việc không thiếu gì cho bác. Lần đầu tiên gặp thầy, thầy đã bác cho con ánh sáng. Mà sự đi trong bóng tối không thấy gì, cứ cãi là nói là cho mình là đúng. Thầy đã bác cho con họ đúng. Sợ đường con đi. Từ lần đầu tiên gặp thầy bây giờ có nhiều hạn tiếng nào không? Bây giờ gia đình con rất là yên ổn. Cảm ơn thầy. Có một lần không biết có phải là con xuất ra không? Con xuất ra con thấy làm chim bao thì tâm rất là ngu, đang ở Mỹ chứ mà cứ tưởng là bên Việt Nam, rất là ngu. Một lần đột xuất con nhìn đồng hồ thấy nó bao nhiêu giờ và thấy vợ con đang nằm như thế, không biết phải mình xuất không. Bây giờ mình thử nhìn đồng hồ mình tính gì, có phải cái đồng hồ như thế. Thì trong lúc đó con nhìn trong cái sau óc con nó có một cái ánh sáng rực thắt rất là to như cái ly sáng hơn đèn pha, nhưng mà nó không chói mắt. Nhờ thầy giảng cho.
Cái đó là cái khớp xương bộ đầu nó nới rồi, nó nới nó mới tiếp thu được cái thanh quang ban chiếu, thì thấy khả năng của nó nhận vậy thôi. Thấy sáng, phạm vi nhỏ mà sáng lắm. Mà niệm Phật thường xuyên thì điển của Đức Di Đà sáng hơn là người ta hàng điển.
Còn có bấy nhiêu loài đó chỉ vui chứ chúng cùng bạn đạo hai lần. Tới nay gặp được thầy hai lần, lại thầy ba lại không xong gì hết. Cảm ơn thầy và tất cả bạn đạo.
Khi con có tâm hành thì con sẽ đắc. Cứ việc hành như vậy, nghe ông Tám khùng, ông ngu muội, ông làm gì như vậy, mình làm vậy là mình nói chuyện cũng bằng ông là quý lắm rồi, ở mặt đất này quý lắm rồi.
Cảm ơn.
Để chúng con phân biệt được thêm, còn trí thức thì chỉ có tu sửa pháp lý vô vi, là thực hành khai mở tâm trí, là soi hồn, tập trung nhi, trung tâm chân mày, rồi từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trái, là cái trí chúng ta càng ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này. Chỗ này kêu bằng tuệ giác. Nó nói tới chuyện gì ở xa thì xa, mình chút tâm nơi đó là nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm nó ra làm sao rồi. Bớt lo.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Mỗi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thần, nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật Thánh Thần Chúa để có cơ hội giải thoát, đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành ra ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sánh giặc, càng loạn, giết một lần mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó, mang nghiệp sát rõ ràng. Muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ, rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thấy không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi, dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô con đường không thoát được, càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được, cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân, nhưng mà phần có của các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, cái vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được, chết trong một thanh nhẹ. Và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không là một vị đại trượng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đầu này phê dèm đầu nọ, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ, và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Bởi vì ở đây lần này nó có co lưỡng về ra, là nó định ổn định cái thần kinh, mà trong cái lúc công phu á, người ta như mà lấy cái ý ngó ngay ở đây thôi, ha, thì mình đặt cái mục đích. Sau này nó nhờ cái sơ hồn nó cũng tập trung ở đây, và mình đặt cái ý là phải tập trung về đây nó mới mở được. À, sau này nó nhẹ rồi nó mới nhớ ngay chỗ này.
Tác nhạc. Cho nên sách kinh lời dạy nhất ly thông vạn lý minh. Cho nên các bạn đã có một cái pháp rất may mắn, trụ đánh trên bộ đầu, niệm Phật trên bộ đầu, hoàn toàn tập trung lên ngũ quẩn để giai thông hòa hợp với cả không vũ trụ, đạt tới sự vô cùng hư không sanh suốt.
Cho nên cái bông em tại sao nó ở bùn mà nó không thôi tranh mùi bùn? Vì nó hướng thượng, nó nói là tôi nhất định phải đi tới chỗ thanh cao. Cho nên từ bùn mà nó vươn lên thành một cái bông sen, nó không có hối tranh mùi bùn. Hỏi cho các con là cái gì? Phần hồn của các con là đang ở trong bùn, và các con vươn lên trung tâm bộ đầu, con nói là không, tôi không xài phạm tâm nữa, mà tôi trở về với chân tâm điển quan của tôi, trung tâm bộ đầu. Con hiểu chưa? Thì đó là không khác gì cái hoa sen đang mở, đâu có còn hôi tanh cùng mùi bùn nữa. Chứ nói thiệt là cái miệng người nào cũng hôi hết. Không có tốt. Mà chỉ cái trí điểm, tâm điểm mới là thanh cao trên bộ đầu. Nên tại sao chúng ta dốc hết lên trên bộ đầu để mà tốt? À, người nào cũng chỉ dốc hết lên trên bộ đầu. Cũng như là cái hoa sen này. Và hoa sen ở khắp các nơi. Địa ngục cũng có hoa sen. Trần gian cũng có hoa sen. Mà thiên đàng cũng có hoa sen. Thế không? Là tượng trưng cho sự vươn lên để giải thoát. Nhưng mà người phàm đâu có hiểu cái chân lý đó. Nếu chúng ta muốn đánh lễ Phật, chúng ta phải vun bồi sen để tiến lên thành cái hoa sen mới dương được Phật được. Em dương cho Chúa, dương cho Thượng Đế. Còn nếu chúng ta đến với tay không làm sao được. Cho nên phải tu để mở cái điểm đó.
Cái tu về điển, cái triết lý của điển là cũng như miếng kiến để rọi cho người ta thấy dơ chỗ nào thì tự chùi ra thôi. Còn cái triết lý của thế gian nó chỉ dơ hạn, còn cái thanh điển nó là vô dơ hạn. Cho nên nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền nó sẽ thấy. Những người tí sức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được. Trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ là trung tâm của chúng ta, bộ đầu đây. Bây giờ nói cái bộ đầu các bạn có nhiều cái huyệt phía bên tay mặt, phía bên tay trái, hai đường gân giữa trung tâm nó mà chuyển qua hai bên này, mà nó đứt một bên đó, là liệt một bên. Đứt bên tả thì liệt bên hữu, mà đứt bên hữu thì liệt bên tả. Cho nhiều người bị dư máu đứt cái đó thôi, không có cách nào trị hết. Mà bây giờ chúng ta hướng về trung tâm, sự cái bách hội này nó trung tâm, mà hướng thẳng về sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta được bố hoa, chúng được thông suốt, và chúng ta được sống với bản linh dễ dãi hơn. Và mọi trạng thái chúng ta thấy rất dễ hòa hợp. Chúng ta không có nghịch một ai, không bao giờ có thù, luôn luôn thêm bạn mà bớt thù. Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi. Nếu hiểu mình, tu để hiểu mình thì nó dẹp cái vô minh rồi. Nó thuộc về minh. Thấy không? Xả thân cầu đạo. Còn cứu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đầu, và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên. Các bạn xuất ra thấy rõ cứu khiếu nó ở trong chính tịch. Và trong đó từ tối đi tới sáng xuất phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó, khi mà khỏi cái bước vô đó, nó trong cúng cứu khiếu này, nó cũng ở trong cứu trùng đại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy. Còn nếu không thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. À, cái cứu khiếu này nó cũng do cái chính tình mà tôi nói là cái chuyển khu ốc hạ trung thượng ba chính hàm bảy, rồi nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cái cụ khí. Từ ở đó các bạn xuất ra mới thấy rõ. Thì cái cứu trung đài trong cái thiên địa này cũng cái tham cứu trung đài. Cứu trong đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có. Mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới, tới thượng giới. Các bạn mới thấy rõ cái tháp cứu trùng chính tịch ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ, tự nhiên nó ở đó chứ không đâu.
Thầy cũng xin hỏi những đề mình dòm thấy, chẳng hạn như anh Lâm, anh Bảo, cái chỗ trên ở đây này, thầy con thấy có cái ý đạt nữa, con nhìn thấy con thấy cũng là như là nó kéo lên, nó u lên đây, có phải như ngoài cái biểu đầu ra ở đây nó có điểm khác.
Cho nên mình ta có điểm, nó rút được bộ đầu thì nó phải thay đổi chứ.
Tự nhiên cái xương này nó
thay đổi. Cái chân này nó không phải cái xương, nó tùy theo mỗi người, tùy cái khớp xương.
Nhưng cái chánh của nó là cái vòng tròn này.
Còn này. Còn cái này cũng có.
Không đừng có chấp những cái chuyện đó. Chỉ bậy chỉ bạ rồi sau này nó khùng hết.
Không bị tại vì con mới xin tôi, hỏi
thằng tu chừng nào nó ra điển rồi nó nhắm mắt nó thấy nở tới chỗ nào nó phát hiện chỗ đó, đó là chánh. Còn mấy thầy chùa đem đốt ở đây để đây đốt còn làm cái thẹo nó ở trên 9 điểm. Chịu được 9 điểm thì là ăn lương khá hơn. Người ta nể hơn, quyền lớn hơn, tu còn nắm quyền chi. Còn đằng này không có, trong xoay là.
Mà thầy mới có mới đây, có 3 điểm nó gọi là đại đức thì
nó đại đức
thì nói 9 điểm thì là lấy lông dời
rồi.
Đại đức còn mình thấy cái bộ đầu của mình
đức thần kinh bộ đầu luôn.
Cái đầu của mình nó càng ngày cái đỉnh đầu nó càng ngày nó càng u lên tốt thì không
tốt.
Như vậy là đến một cái mức độ là nó sẽ nứt
thì nó phóng ở trong nó xoay ra. Yeah. Nứt nói nứt người ta sợ. Ở trong nó nằm nó ra nó xảy ra đấy đau bảo nói nó phải sợ
để nó thấy đau bảo như có một cái chủng ở
đấy, nhà, sao?
Ở trên Bắc Hội
người ta tu nó mới dồn cái đó là ngũ khí triều nguyên tu mà chơi bời thì chỗ đó không lên chẹp xuống còn tu mà đã giữ tinh khí thì chỗ đó nó phải nổi. Ngũ khí triều nguyên tam quê trụ đảnh tinh khí tầng nó đủ thì nó nổi lên.
Thế như vậy là những người lập gia đình là chỗ nó khó trụ được.
Đâu khó trụ lắm. Dục nó hao phí hết rồi. Nó có tiên nổi.
Như vậy là cái phần hồn nó ra ngay chỗ.
Phần hồn ra ngay chỗ này trước rồi tới đây. Ở đây là thế gian, đây là trung thiên, đây là bồng lai tinh cảnh, đây là Phật giới.
Mà có ai lên thẳng luôn một lần một lên?
Không. Nó phải có trật tự. Muốn thì ai cũng muốn vô Phật không à. Người làm tham con người nữa.